This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, từ phòng thu của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, Thanh Hùng xin mến chào luật sư ạ.
Dạ vâng, Michael xin trước nhất chào anh Thanh Hùng. Dạ Michael xin chào quý vị của đài Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM.
Dạ vâng, từ quý thính giả thì chương trình Di trú và nhập tịch thì của luật sư Michael Cao, chương trình được phát sóng vào lúc 3:15 nhưng hôm nay thì chúng tôi đã trễ hết 5 phút. Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Ông nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và nhận được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 99. Và ông vinh dự là thành viên tích cực của Hội luật gia về luật di trú Hoa Kỳ. Thì trong chương trình ngày hôm nay, quý thính giả có những câu hỏi về di trú cũng như nhập tịch thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao sẽ giải đáp những cái thắc mắc và những câu hỏi của quý vị đưa ra. Dạ vâng, thì ngay từ đầu chương trình trong khi chờ đợi thính giả thì luật sư có cập nhật được những cái điều gì mới trong cái vấn đề di trú cũng như nhập tịch không, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Thanh Hùng, là di trú thì nói chung là vẫn không thay đổi. Bên sở di trú người ta có đề nghị là lên giá của những cái đơn, nhưng mà không biết cái đó thì bao lâu nữa người ta sẽ áp dụng. Còn nói chung là phần visa bulletin thì không thay đổi, anh Thanh Hùng nha.
Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin quý thính giả hãy đặt câu hỏi trong chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Luật sư sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị. Dạ vâng, ngay từ bây giờ thì Thanh Hùng và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ vâng, xin quý thính giả lên tiếng giùm ạ. Hello,
dạ vâng, vị thính giả này có còn trên đường dây không ạ? Hello.
Cô có nghe không?
Dạ nghe được rồi.
Dạ, xin chào, xin chào với quý danh ạ.
Cô Tên Hồng của Dallas, cô muốn hỏi luật sư là con đứa cháu nó bảo lãnh anh chị em nó đó, mà nó nộp từ tháng 7, 2007, nhưng mà cái giấy báo là nó nhận 2009, như vậy là nó tính theo cái lúc là nộp đơn hay cái lúc mà người ta nhận đơn ạ?
Cái là 2009 chắc là cái giấy được chấp thuận đó, tức là notice date đó. Cái giấy đầu tiên là mình nhận 2007 là cái giấy là cái ngày đó là ngày ưu tiên á.
Cái đơn mình đề cái điền cái đơn mình nộp á là 2007.
Dạ, nhưng mà mình có quá đơn của 2007 không?
Nó gửi về nó nói là 2009.
Sao kỳ vậy ta? Mình
biết nhà mình cháu nó nói vậy, đi làm nó gọi được, nó nhờ gọi thành xuống.
Cái quan trọng đó là khi mình nộp 2007, thường là khi nộp cái đơn I-130 vô xong rồi đóng cái phí, thì thường là cỡ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần là người ta gửi hóa đơn về, là cái hóa đơn đó, cái ngày mà mình nộp vô trong cái hóa đơn đầu tiên là cái hóa đơn 1 tuần, 2 tuần sau á, là ngày đó là ngày ưu tiên. Cái đó là cái ngày ưu tiên.
Vậy để hỏi lại nó thử có gì gọi lại
một
sư
ha.
Cảm ơn nha.
Cảm ơn cô Hồng rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý thính giả đang đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài 1600. Quý thính giả có những câu hỏi liên quan đến vấn đề visa như là visa du học, du lịch hay visa định cư, hoặc là có những câu hỏi về tai nạn xe cộ, thuyền bè thì có thể gọi vào tham gia chương trình đặt câu hỏi cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào tham gia chương trình Thanh Hùng, Bảo Bảo xin được gửi đến quý thính giả những cái văn phòng của luật sư Michael Cao. Nếu mà quý thính giả nào ở dưới khu vực Arlington, Brent Perry thì có thể đến trong khu trung tâm thương mại Asia Times Square. Địa chỉ là 2625 West Pioneer Parkway, suite 825, thuộc về thành phố Brent Perry. Và số điện thoại của văn phòng là 972-606-9988, 972-606-9988. Quý thính giả ở trên khu vực Dallas, Fort Dallas, Garland hoặc là Sexy Murphy thì có thể đến trong khu Cali Sài Gòn Mall, 3212 North Jupiter Road, và số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Ngay sau đây, Bảo Thanh Hùng xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào biết quý anh ạ.
Tôi tên là Châu Quỳnh.
Dạ chào, dạ xin mời đặt câu hỏi cùng với luật sư nha.
Tôi xin hỏi về ngay với chú nó về giải quyết tới năm nào rồi?
Visa bulletin cái diện gì cô?
Diện anh em.
Diện anh chị em, cô đợi xíu nha. Cái visa bulletin của tháng 1 2020 thì diện anh chị em hiện tại là người ta đang giải quyết tới 1 tháng 2 năm 2007.
Nhưng mà hồ sơ của tôi làm xong hết rồi, nhưng mà nó đóng visa rồi, chưa bao giờ mới đi phỏng vấn.
Cái ngày ưu tiên của mình là ngày mấy?
Hả?
Cái ngày ưu tiên của mình, cái ngày mình nộp là ngày mấy?
Nhớ nộp thì hình như 2007 đó.
Nhưng mà là tháng mấy ngày mấy? Có biết không? Cô có biết không? Thường thường là mục đích của lãnh sự là khi visa của mình tới, mà bây giờ người ta giải quyết tới là 1 tháng 2 hay là 7, là người ta muốn phỏng vấn. Okay, là người ta biết là mình đợi rất lâu rồi, người ta sẽ muốn phỏng vấn. Tuy nhiên thì mình phải hoàn tất hồ sơ, mình phải nộp đầy đủ thông tin, rồi bên trung tâm visa người ta phải chuyển cái hồ sơ về Sài Gòn. Okay, một khi về tới Sài Gòn là mục đích của người ta là khi visa tới, là người ta sẽ sắp xếp đi phỏng vấn. Yeah.
Dạ, nhưng mà hồ sơ của tôi nộp xong hết rồi, nó chưa đóng visa rồi. Nhưng mà tôi muốn biết coi chừng nào là đi phỏng vấn
nè. Dạ, yeah, cái vấn đề mà một khi hoàn tất hồ sơ thì chắc là thường thường là cỡ 2-3-4 tháng gì đó là sẽ đi phỏng vấn. Một khi mà hoàn tất xong thì trung tâm visa người ta mới chuyển hồ sơ về tới Sài Gòn. Rồi sau đó, sau khi lãnh sự của Mỹ nhận được, thì lúc đó người ta mới sắp xếp xếp hàng vô để phỏng vấn, vô cái queue, vô cái hàng để phỏng vấn. Dạ.
Cảm ơn nha.
Dạ vâng. Dạ.
Vâng, cảm ơn cô Châu rất là nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Thưa quý thính giả, số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Quý thính giả đang đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Xin được chào ngay vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết quý danh nha anh.
Em tên Tuấn ạ.
Dạ rồi, mời anh Tuấn.
Dạ vâng, xin mời
anh
Tuấn.
Cho em gặp Michael Đào chút chuyện gì.
Dạ, anh này Michael Hello. Cao nha anh.
Michael Cao cho em gặp chút. Dạ. Xin lỗi Michael Cao, em có bị WI đấy mà lúc năm 2002 đó. Bây giờ em Việt Nam nó có bị gì không anh?
Ngoài cái DWI anh có cái khác không?
Được không.
DWI là misdemeanor hay là felony, anh có ai bị thương, bị đau gì không hay là chỉ có...
Không.
Nếu...
không có bị gì hết.
Nếu mà nó chỉ là misdemeanor nha, là nhẹ đó, bị probation không á, thì thường thường là chắc là không có vấn đề anh. Nhưng mà vẫn khuyên đó là tại sao anh đủ điều kiện rồi không giấu tịch đi anh.
Giấu
tịch cho nó an toàn. Dạ.
Việt Nam qua, em Việt Nam qua mới qua vô là.
Ok anh, dạ. Nhưng mà chắc nếu mà đó, chắc không có gì đâu anh ơi. Dạ, nếu mà đi đó với anh mà misdemeanor không, dạ.
Dạ, có bị gì anh bình thường thôi.
Chắc là vậy anh, dạ.
Cảm ơn anh. Cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã gọi tham gia vào chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Một lần nữa, Thanh Hùng và bà Bảo xin gửi đến quý thính giả điện thoại của hai văn phòng của luật sư. Thứ nhất là ở khu Asia Times Square với số điện thoại của văn phòng. Thứ nhất với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và văn phòng thứ hai ở Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903.
Và thưa quý thính giả, có những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề di trú nhập tịch cũng như là tai nạn xe cộ thuyền bè thì có thể gọi vào để tìm hiểu, đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Và số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Trong lúc mà chờ đợi quý thính giả gọi vào thì hồi tuần rồi chúng ta làm chương trình talk show thưa luật sư thì có một chú làm cái hồ sơ xin thi vào quốc tịch của Hoa Kỳ, nhưng mà chú đã bỏ qua cái phần mà chú có những cái phạm tội đó chú nói là chú không có khai trong cái đơn N-400, đó là cái đơn thi quốc tịch. Nhưng mà cái điều này chúng ta cũng phải nói sơ qua một chút để nhắc nhở quý đồng hương đang trong cái giai đoạn mà làm hồ sơ thi quốc tịch, nếu như mà chúng ta có kết hôn hay là có bất cứ những cái tích kịch, thì đương nhiên tích kịch thì cũng có nhiều loại, nhưng mà những cái dạng giống như mà liên quan đến luật pháp hả luật sư hả, thì chúng ta nên khai để không có đến cái lúc chót mà khi vào phỏng vấn rồi chúng ta mới nói thì lúc đó là chúng ta bị cái tội ngược lại, đó là chúng ta gian dối thì gặp rắc rối rất nhiều trong cái vấn đề nhập tịch, phải không luật sư?
Dạ vâng, bà bảo cái này rất là đúng nha, nhất là liên quan tới cái phần mà hình sự. Ok, không biết là Michael có chia sẻ cái câu chuyện này không, bảo là tuần rồi trước khi New Year nha, Michael có đi phỏng vấn chung một người khách hàng ở Houston. Đây là phỏng vấn lần thứ nhì, là tại vì lần đầu tiên bị rớt là tại vì khi mà sở di trú đặt câu hỏi là anh có bao giờ bị bắt vào tù chưa, ông trả lời là không. Nhưng thật sự là ông đã bị bắt 4 lần. Ok, này là phỏng vấn từ hồi tháng 9 tháng 10. Bị bắt 4 lần, 3 lần say rượu, 1 lần dismiss, nói chung là bên Florida dismiss, 3 lần DWI, một cái là 1991, một cái 992, một cái là 2010. Okay. 3 tháng sau đi phỏng vấn lại, thì tuần rồi Michael mới đi chung với lại cái người khách này. Lần đầu tiên, cái phỏng vấn đầu tiên thì Michael không có đi chung. Lần thứ nhì thì Michael đi chung, gồm hết những cái giấy tờ xác nhận mà hình sự ngày xưa, rồi đóng phí phạt, rồi giải quyết. Nói chung là mình đã trả hết nợ xã hội và làm xong hết công việc mà bên tòa người ta đã yêu cầu mình làm để giải quyết cái chuyện mà hình sự. 3 cái DWI mà misdemeanor, một cái bị dismiss, một cái bắt ở bên Florida, nói chung là người ta không có xử. Thì cuối cùng là ổng đã đậu phỏng vấn. Ổng đã, bây giờ đang chờ đợi đi tuyên thệ thôi, nhưng mà ổng đã đậu. Yes, mình nên là khai là nếu mà bị bắt bỏ tù, nhất là bắt bỏ tù hình sự nha, tuy không có charge nha. Nếu mà bị bắt, bị còng, bị bỏ tù, bắt buộc phải khai ra, là tại vì những cái chuyện này ở bên sở di trú người ta có sổ sách rất là rõ, là bắt ngày nào, tháng nào, năm nào là người ta biết hết. Okay, so đừng có nói là tôi không có khai là tại vì nó không có liên quan tới hồ sơ. Cái câu hỏi là anh có bao giờ bị bắt bỏ tù chưa, không cần biết bao lâu. Okay, so nếu mà có thì mình nên khai ra, bà bảo nó đúng nha.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều đã chia sẻ, và xin nhắc số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả đang đến với chương trình di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề di trú và nhập tịch thì cứ gọi vào tham gia chương trình. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa luật sư, thì chúng ta đang nói với cái vấn đề xin nhập tịch cũng như là nếu mà ai mà có chuyển đổi từ thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm thì cũng sẽ có cái đi phỏng vấn, thì có những cái trường hợp đó là cũng có một cái câu hỏi tiếp theo nữa là thiếu thuế, nợ thuế của IRS, phải không luật sư?
Dạ, không thì nói chung là thiếu nợ thuế thì thẻ xanh 2 năm hoặc 10 năm thì mình chỉ có chứng minh là mình là vợ chồng thì sống chung với nhau thôi. Nếu mà thể hiện vợ chồng thì chắc là hiện vợ chồng, là tại vì có hai cái trường hợp là EB-5 hoặc là vợ chồng. Thì nếu mà là vợ chồng á, thì nếu mà thiếu nợ thuế chứ cũng không là vấn đề. Ok, miễn sao mình xác nhận là vợ chồng tiếp tục sống chung với nhau, hai người vợ chồng thiếu nợ thuế chung với nhau thì cũng là ok. Nhưng mà nếu mà thiếu nợ thuế á, nó sẽ là vấn đề nếu mà là vô tịch. Ok, nếu mà vô tịch mà thiếu nợ sợ thuế chưa chắc người ta cho vô, là tại vì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề mà mình có phải là con người trong sạch không, trong năm năm rồi người của mình có phải là con người mà nói chung là một con người tốt lành, làm trách nhiệm đúng xã hội vân vân, thì không nên thiếu sợ thuế, mà nếu mà thiếu sợ thuế thì nên trả hết nợ trước khi vô phỏng vấn quốc tịch nha.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Bảo Bảo thì xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Chào Thanh Hùng và Bảo Bảo với lại luật sư Cao. Mình có một cái câu hỏi là muốn hỏi luật sư Cao có nhận cái trường hợp mà để cho một em ở bên Việt Nam đó, có đứa cháu, mình có một đứa cháu 14 tuổi, em 15 tuổi rồi, muốn cho nó đi qua đây du học đó, thì văn phòng luật sư có nhận ký hồ sơ đó hay không?
Yeah, du học thì ok chị, ở Việt Nam thì
Dạ, mà trường hợp gì là mình muốn là đem em nó qua để mình giống như là mình nhận làm con nuôi để cho nó ở đây học luôn á, tại bé thì nó học rất là giỏi, nhưng mà gia đình ở bên đó thì không có cái điều kiện, mình muốn giống như bảo trợ cho em nó qua đây học đó, thì văn phòng luật sư có làm được hay không?
Dạ, xin du học thì có chị, nhưng mà cái vấn đề con nuôi văn phòng không có nhận mấy cái hồ sơ đó chị ơi. Du học là qua đây học, qua đây là học xong rồi có ý định về là Việt Nam, chứ không có kiểu mà qua để xin con nuôi chị. Mà cái hồ sơ con nuôi rất là khó nha, mình nên suy nghĩ cho kỹ nha. Cái vụ mà con nuôi dễ bị từ chối lắm luôn á.
Thì giờ mình ví dụ mình xin là xin qua đi học trước được không?
Thì là du học thôi chị, qua đây học để học kiểu mà có bằng rồi mà mốt về Việt Nam đi làm cái vùng quốc gia.
Dạ, rồi cảm ơn luật sư. Thì có gì mình liên hệ với lại văn phòng.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Dạ vâng,
anh chị trên đài luôn. Dạ,
cảm ơn. Cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình và đặt câu hỏi với luật sư. Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì chương trình chúng ta vẫn còn đang trong chương trình cùng với luật sư Michael Cao. Xin quý thính giả tiếp tục gọi điện thoại vào để tham gia vào chương trình với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. Tiếp theo sau đây thì Thanh Hùng và Bà Bảo xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello, phải em không ạ?
Dạ phải, xin anh cho biết tên ạ.
Em tên Trung anh.
Dạ vâng, xin mời anh Trung ạ.
Dạ em muốn có câu hỏi đó là gia đình em đang bảo lãnh cho hai cái hộ gia đình đó mà liên tiếp nhau một năm á.
Ok.
Là có một gia đình 4 người. Qua coi như là nộp hồ sơ năm 2008, rồi một gia đình 4 người nữa nộp hồ sơ năm 2009, rồi bên đây gia đình em 4 người, vậy không biết là cái income khoảng bao nhiêu để bảo lãnh cho hai cái gia đình đó được.
Ok, so ví dụ như là gia đình đầu tiên đi, ok, là tại vì anh chưa bảo lãnh hồ sơ nào hết. Anh bảo lãnh gia đình lên 2008 thì là tổng cộng là 8 người, 4 cộng 4, đúng anh? 4 bên Mỹ, 4 Việt Nam. Thì là căn cứ theo cái đơn I-864 kỳ phở hiện tại cho năm, cái này là cho năm 2019 nha, là chắc là cỡ không bao lâu nữa, mấy tháng nữa nó sẽ đổi năm 2020, nhưng mà hiện tại vẫn là 2019, là 8 người cộng với 8 người là cỡ 55.000 trở lên.
Dạ.
Ok. Nào, ví dụ như là cái gia đình đó qua tới Mỹ đi định cư đi, thì là anh phải chịu trách nhiệm. Ok, trách nhiệm là sao? Là cái khi mà một năm sau, khi cái gia đình năm 2009 qua Mỹ đi, thêm 4 người nữa, ok? Thì bây giờ của anh không còn là 4 người nữa, mà là ở bên Mỹ là 8 người. 8 cộng 4 là 12 anh. Anh hiểu ý nói. Tại vì người ta đã qua là thường trú rồi, một khi người ta là định cư thường trú, anh chịu trách nhiệm. Ví dụ như người ta bị từ chối đi, một lý do nào đó đi, bị từ chối đi, không thường trú, không lấy được thẻ xanh, thì anh không cần đếm 4 người đó, tuy là anh mở hồ sơ bảo lãnh, tại vì người ta không phải là thường trú nhân.
Vậy là nếu mà được bảo lãnh coi như được 4 người đi năm 2008 qua rồi, họ được hồ sơ, được thẻ xanh rồi này nọ đó, rồi bây giờ tới 4 người kia nữa, thì income mình phải bao nhiêu?
Ok, so ví dụ như là nó không có thay đổi đi, tại vì một năm sau là qua tới 20 hoặc là 21 nha, 2020-21 thường thường mỗi năm nó lên chút xíu. Ok, ví dụ như là giữ 55.000 đi, ok, thường thường là mỗi một người tính thêm 5.600, thì thêm 4 người nữa thì anh phải nhắm là cái cỡ thêm 23-24.000 nữa, cộng với 55 là cỡ 79-80, anh cứ nhắm là 80 trở lên cho 12 người.
Nếu mà mình không đủ, mình xin mình nhờ tên cô bay được hả? Cô sai
kiếm người khác. Kiếm người khác, đứng ở cô sai nên được anh.
Đây là nếu mà 12 người mà phải có khoảng 80 ngàn hả?
Trở lên, dạ.
Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn. Yeah.
Ok, dạ. Yeah. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Thưa quý thính giả, chương trình của chúng ta vẫn đang trong cái thời gian đối với luật sư Michael Cao trong chương trình di trú và nhập tịch. Sau đây thì Thanh Hùng xin gửi thêm một số thông tin về luật sư Michael Cao cho quý thính giả biết. Luật sư Michael Cao thì cũng đã tư vấn rất nhiều về nhà đầu tư cũng như gia đình của nhiều khách hàng, nhiều thính giả, nhiều đồng hương trong nhiều năm qua để thực hiện cái kế hoạch định cư của cả gia đình thông qua cái chương trình đầu tư định cư EB5. Và tự hào là một trong số ít những luật sư có thể thành thạo cả tiếng Anh và lẫn tiếng Việt để có thể trao đổi trực tiếp với khách hàng. Và hơn 15 năm qua, văn phòng luật sư cũng đã giúp cho hàng ngàn gia đình được định cư tại Hoa Kỳ theo các diện đoàn tụ như vợ chồng, rồi hôn phu, hôn thê, anh chị em, ba mẹ bảo lãnh con và con bảo lãnh cho cha mẹ. Và luật sư hiện nay thì có hai cái văn phòng. Văn phòng thứ nhất là tại Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và văn phòng thứ hai là ở Cali Saigon Mall với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Dạ vâng, chúng ta vẫn đang trong chương trình di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc về di trú nhập tịch, xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, chúng ta đang còn thời gian để có thể gọi vào tham gia chương trình đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Có những câu hỏi liên quan đến vấn đề di trú nhập tịch, visa du học, visa định cư hoặc là diện vợ chồng, rồi có những cái tai nạn về xe cộ, thuyền bè mà chúng ta muốn tìm hiểu thì có thể gọi vào 817-899-4110. Bảo Bảo Thanh Hùng chào vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin cho biết quý danh chị nhé.
Tôi tên Cindy.
Dạ,
tôi chào chị. Hỏi luật sư á, tôi bảo lãnh chị hai anh với chị một chị anh ở bên Việt Nam và chị bên Úc á, nhưng mà giấy tờ bảo lãnh người anh á đã tới rồi, là nó báo là nó cho cái password với cái ID để mình vô, mình log in vô, mình điền ở trên online á.
Dạ.
Nhưng mà sao bà chị bên Úc vẫn chưa nhận được giấy tờ gì vậy anh? Cái đó mình có bị trục trặc gì không?
Thật sự là nó báo ở cái người đứng ra bảo lãnh ở bên Việt, ở bên Mỹ chị ơi, cái trách nhiệm là mình báo cái người ở bên Úc làm việc, cái người được bảo lãnh đó, ok. Chứ thường thường là bên trung tâm visa của Mỹ làm việc là làm việc cái người đứng ra bảo lãnh và chị ở bên Mỹ, nghĩa là nó làm việc qua email báo cho chị account để chị login. Nào khi mà chị login đóng phí xong á, thì nó mở ra để chị nộp thông tin, đúng không? Nộp những cái
mà sao em không nhận được gì trơn á, mà giấy tờ đó là người anh bên Việt Nam nhận được mà em không nhận được gì, em bên Mỹ em không nhận được, em bảo lãnh mà bà chị em bên Úc cũng không có nhận được tờ giấy gì để báo hồ sơ của chị đã tiến hành gì đó, mà sao ông anh bên Việt Nam 21 tây tháng 12 ông đã nhận được rồi mà em thì không thấy giấy tờ gì hết, mà bên Úc cũng không thấy luôn.
Thường thường là nó báo người ở bên Mỹ chị ơi, cái người mà trong email mà mình đăng ký để chuẩn bị hồ sơ khi mà mới bắt đầu, thường thường nó báo mình chị ơi, nó báo cái người bên Mỹ.
Lãnh cũng 12 năm rồi, 2007, tháng 7, 2007 á. Như
vậy
thì mình
gọi
lên chỗ visa center mình hỏi anh hay sao anh?
Yeah, tại bây giờ sắp tới giờ nó giải quyết tới tháng 2 rồi, anh chị em bây giờ nó giải quyết tới tháng 2, 2007. Thì chắc là không bao lâu nữa.
Dạ vâng. Dạ vâng,
cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình.
Dạ vâng, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề di trú nhập tịch thì có thể gọi vào ngay sau đây để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Dạ vâng, thưa luật sư, thì không biết vào đầu năm, vào năm 2020 thì về những cái luật lệ di trú bảo lãnh nó có cái gì mà luật sư thấy là nên đáng chú ý để mà gửi đến cho quý đồng hương của mình không, luật sư?
Dạ vâng, Bảo, yes, mấy cái đơn thì người ta đề nghị lên phí. nhất là cái đơn quốc tịch nha, cái đơn quốc tịch lên rất là nhiều, từ 600 mấy lên tới 1170, lên 80%. Michael khuyên là ai có đủ điều kiện mà vô quốc tịch thì nên nộp đơn bây giờ đi, tại vì cái đơn N400 hiện tại nó vẫn là 600 mấy cộng 85, thì như là 725 tổng cộng. Ok, cái đơn đó nó sẽ lên là 1170 cộng 85, là 1200 mấy chục. So nộp bây giờ thì nó còn đỡ, còn mai muốn nộp thì nó rất là mắc về cái phần mà vô quốc tịch. Tuy nhiên là những cái thông tin khác với di trú thì theo Michael thấy thì yes, trong 2-3 năm nay thì cứ càng ngày càng khó, càng ngày càng giảm tổng số lại, càng ngày càng siết lại hồ sơ. Thì Michael khuyên đó là quý vị nào mà nghĩ mình đủ điều kiện mà lấy được cái quyền lợi thì cứ nộp thông tin vô, chứ theo Michael thấy là cứ càng ngày càng xa, càng khó cho những hồ sơ. Yeah.
Cái hồ sơ xin nhập tịch bây giờ mà lên giá dữ vậy đó hả luật sư?
Well, nó sẽ well,
mà tại vì đang là cái đà đi lên chứ không có đi xuống. Nhưng mà phải nói rằng nếu như mà có thể nộp đơn xin nhập tịch ngay bây giờ, nhập quốc tịch ngay bây giờ thì chúng ta nên nộp. Bởi vì thường thì ở Dallas, Texas bây giờ nó mất khoảng 15 tháng mới xong cái hồ sơ.
Không đâu bà ơi. Ngày xưa nha, cách đây cỡ 5 năm rưỡi, 2 năm, yes.
Yeah.
Nói chuyện là nhiều khi 18 tháng, 20 tháng. Hiện tại ở Dallas nha, cho những hồ sơ gần đây mà Michael đi phỏng vấn á, 9 tháng. So, nó cũng không có tệ dữ gì đâu, 9 tháng đi phỏng vấn quốc tịch đó nha. Dạ.
Yeah. Vậy là nếu như mà quý đồng hương nào mà chúng ta có đủ cái điều kiện thì có nên chúng ta nên nộp đơn xin quốc tịch ngay bây giờ. Thứ nhất là có thể tiết kiệm được tiền. Thứ hai là có cái phải nói là cái bằng quốc tịch trong tay thì chúng ta cảm thấy là chúng ta an toàn hơn hả luật sư?
Ai mà đàn xanh mà có chút hình sự mà rồi có được bị nó cũng hơi nguy hiểm. Yes, mà cậu khuyên là nếu mà đủ điều kiện nên cố gắng vô tịch vậy.
Dạ vâng, thưa luật sư, thì nhân tiện mà nói về cái hình sự cũng như trong vấn đề mà cái vợ chồng, thì có những cái trường hợp như là vợ chồng thiệt đó, nhưng mà do một cái nghi vấn gì đó thì trong vấn đề hồ sơ hay là gì đó, thì những trường hợp như vậy thì có dễ bị trục xuất về Việt Nam không thưa luật sư?
Well, mình biết mình là thiệt. Okay. Yeah. Nhưng mà khi vô phỏng vấn anh Thanh Hùng,
yeah.
Cái người phỏng vấn ngày hôm đó người ta sẽ phỏng vấn 7-8 cặp vợ chồng. Đúng không? Người ta đâu biết ai là ai, người ta đâu biết mình là thiệt hay là giả. Người ta chỉ có biết là phỏng vấn, người ta sẽ thứ nhất là hỏi về điều kiện vô nước Mỹ hợp pháp này kia, quốc tịch này kia vân vân. Thứ nhì người ta sẽ coi bằng chứng vợ chồng, thứ ba người ta sẽ coi câu hỏi, đặt cái câu chuyện giữa vợ chồng quen nhau làm sao vân vân. Ok, mà mình vô đó mình cứ y mình là thiệt á, mình cứ nửa thiệt nửa giỡn, cái người ta thấy cái anh này kỳ, ngày tháng năm sinh của vợ cũng không biết nữa, đúng không? Thì là sao, đúng không? Thì người ta đâu biết mình là thiệt hay giả, người ta chỉ có biết là mấy câu đơn giản, bằng chứng không có, không có sự chuẩn bị, cái người ta bực, người ta từ chối hồ sơ thì giá sẽ bị trục xuất chứ. Cái cuối cùng thì mình phải ra tòa án trục xuất rồi cố gắng thêm một lần nữa. Thì cái đó nó không biết được. Anh ta nói rất là nhiều người cứ ý mình là thiệt, không cần chuẩn bị, không cần lo mấy cái thông tin. Mình thiệt mình sợ gì, nhưng mà vô đó người ta đâu biết ai là ai, đúng không?
Dạ vâng.
Cái người phỏng vấn mình chờ anh ta phỏng vấn cả 7-8 cặp vợ chồng ngày, người ta đâu biết ai là ai đâu.
Dạ vâng.
Vô đó cái sự chuẩn bị nó rất là quan trọng. Dạ.
Dạ vâng. Vừa rồi thì Thanh Hùng đã thấy một vị thính giả gọi điện thoại vào thì không biết sao lại thôi. Xin quý thính giả có những cái câu hỏi trong cái vấn đề di trú nhập tịch cũng như các hồ sơ về visa thì xin quý thính giả cứ gọi điện thoại vào chương trình ngay từ bây giờ. Chương trình của chúng ta vẫn còn thời gian nha quý vị. Với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại vào thì xin thưa hỏi luật sư là những cái trường hợp như là hình sự rồi phạm những cái tội hình sự đã khá là như vậy, thì hiện nay thì những trường hợp đó thì có nguy cơ để trục xuất về Việt Nam không thưa luật sư?
Cái trường hợp mà người Việt Nam bị trục xuất đó thì nói chung là rất là ít, là tại vì gần đây bà lãnh toàn là bà lãnh thân nhân gia đình không ạ. Ok, so một khi đã có thẻ xanh rồi thì khi mà qua tới đây người ta hiểu luật của di trú, ngày xưa hồi năm 89 mấy, rất là nhiều người Việt Nam mới qua, okay, người ta không có hiểu, nhất là năm bắt đầu từ 89, 90, 91, 92, qua tới cỡ năm 2000 rất là nhiều người ta không hiểu. Cái vụ hình sự nó ảnh hưởng rất là nhiều, hồ sơ bị trục xuất rất cũng khá nhiều. Hiện tại là đang có đâu bao nhiêu ngàn người Việt Nam đang đã có lệnh trục xuất rồi mà chưa bị trục xuất. Nói chung là vẫn ở lại Mỹ để đi trình diện mỗi năm đó nha. Gần đây thì không, anh cũng ít lắm, hiếm lắm mới có một người Việt Nam tại sao mà phạm tội.
Thanh Hùng và Bà Bảo xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Câu hỏi.
Hello anh ơi.
Hello, xin chào anh ạ.
Alo, xin chào chào luật sư, chào anh chị.
Dạ vâng, anh cho biết tên ạ.
Tôi có câu hỏi nha anh ơi. Dạ. Alo.
Dạ vâng, anh cho biết tên ạ.
Dạ vâng, tên Long anh.
Dạ vâng, mời anh Long.
Dạ vâng, hỏi luật sư là nghe nói là cái lệ phí thi quốc tịch mà nếu mà lôi.
Dạ vâng, anh cứ nói đi ạ. Anh cứ hỏi ạ. Hello. Chắc Thanh Hùng xin mời một vị thính giả kế tiếp nhé. Anh có những câu hỏi gì xin vui lòng gọi lại sau nhé. Dạ vâng, xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, vị thính giả này có thể giúp cho Thanh Hùng Bảo Bảo tắt hẳn cái radio hoặc là mình dặn nhỏ để tránh tiếng vang nha. Hello.
Tại em đang lái xe á chị.
Chị ơi, chị tắt cái radio trên xe đi chị nha. Nếu mà cứ vang như vậy thì rất là khó nghe nha chị.
Hoặc là vặn nhỏ thì nhỏ là chị. Dạ, dạ.
Dạ, dạ. Luật sư cho em hỏi nha, ngày hôm qua em có em đi phỏng vấn á luật sư.
Dạ.
Vô trong đó mình đưa đủ bằng chứng mà sao nó đưa cái giấy xanh nó kêu về bổ túc thêm hồ sơ nữa của chồng nó đó, mà cái đó có sao không luật sư?
Có sao hay không, Michael không có cái tờ giấy bổ túc hồ sơ, Michael không có biết được là người ta yêu cầu cái gì mà
nó đem đòi đủ bằng chứng rồi nó kêu cái này phải làm thêm cái gì tờ tường trình đó luật sư.
Viết cái tường trình để giải thích cái sự quen biết nhau, nhưng mà một lần nữa là Michael không có cái tờ giấy yêu cầu bổ túc hồ sơ.
Em của em nó lấy chồng mà chồng nó có vợ trước, nhưng mà có cái giấy ly dị hết rồi nộp vô mà nó bắt chẹt nó hỏi đó luật sư.
Dạ. Có sao hay không, Michael không có ý kiến được chị ơi, là tại vì
nó kêu về bổ túc thêm vô coi trong đó giờ ghi và điền lại và lấy ngày phỏng vấn lại, mà theo như luật sư thấy vậy có cái gì có sao không?
Well, thường thường là nếu mà có mà phải đi phỏng vấn lại là hồ sơ thường thường là không có ổn, lý do là người ta không có tin là thiệt. Ok, người ta nói là thiếu bằng chứng hay là trả lời không có nghịch nhau, không nói chung là không có hợp nhau. Ok, ở trong có một cái vấn đề ở trong cái cuộc phỏng vấn đó, người ta mới kêu phỏng vấn lại, chứ thông thường là phỏng vấn lần đầu là đầu là có đại sanh liền, chứ không có cái vụ mà phỏng vấn lần thứ gì. Tuy nhiên mà nếu một có
nó kêu đem cái giấy nó về đọc kỹ đi, giờ dí thông tin vô và đem vô nộp trở lại.
Dạ, Michael xin lỗi, Michael không có tờ giấy đó, Michael không có ý kiến được chị ơi. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình.
Dạ vâng, và dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều, và chúng tôi mời ngay vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Hello. Anh ạ. Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Có phải tôi không?
Dạ, dạ đúng rồi, phải. Xin chào ạ.
Cho tôi xin hỏi cái anh.
Dạ vâng, xin anh cho biết tên ạ.
Tôi tên là chú Năm.
Dạ.
Chú Năm. Dạ. Chú Năm ơi, chú Năm có thể giúp Bảo Thanh Hùng dặn nhỏ cái radio để tránh tiếng vang vọng lại nghe chú.
Ok.
Dạ rồi, bây giờ mời chú Năm nha. Dạ nghe rồi, nghe rõ rồi, cảm ơn chú rất nhiều, mời chú
tôi
nha.
Tôi có một cha con nhỏ cháu gái, nó lấy kia mà kia nó không làm ông tú gì, mà kia là không có thể sanh, không có gì, chỉ có cái số thôi.
Ok.
Mà nó quấn gần 20 lần, kỳ này nó quấn con này bầm chân hết, chảy máu mũi. Rồi con này về nhà chạy vô phòng má nó, tung vào má nó vô rồi. Nó, má nó sao quýnh nó, nó đấm đầu má nó, đụng mẹ nó quýnh cho mình chết ở tàu luôn, là đói má nó đó. Nó quýnh vô, văng 2 hàm răng, sưng tay bẻ chân rồi té xuống nó đạp vô bụng. Ở trường hợp đó nó có bị trục xuất gì Việt Nam mà nói là không giấy tờ hết. Hồi trước nó có vợ 3 con, nó không xuất bọt nữa. Đó, okay. Tôi, có thể cho tôi biết người xin.
Là sao ta, là bây giờ là ảnh là chỉ có số an sinh xã hội.
Không có thể sanh luôn. không thể sanh sống gì chứ. Mà hồi trước thì nghe nó tội du tải hút sách vậy rồi nó lấy vợ ba con nó không xuất phọt nữa.
Ok. Thì cái câu hỏi giờ là bị đánh đập thì có bị trục xuất hay không đúng không?
Dạ.
Well, nếu mà phải đoán là cái anh đó chắc là bị trục xuất rồi chứ không phải là, tại vì thường thường một người không có đề xanh mà chỉ có số an sinh xã hội thẻ đi làm không á, là chắc là có lệnh removal rồi, lệnh trục xuất rồi. Ok. Nhưng người ta không có đuổi về Việt Nam thôi, là tại vì chắc là Việt Nam không nhận. Hoặc là cái người đó qua Mỹ trước năm 1995 á, thì danh sách của chính phủ Mỹ thì người ta không có đuổi về Việt Nam.
Mà bây giờ nó là bị vô tù rồi, có thể ở tù luôn tới cả ngày trục xuất không?
Well, cái vấn đề trục xuất là bị trục xuất rồi, không thể trục xuất được nữa. Okay. Trục xuất một lần thôi là hết rồi. Một khi có lệnh trục xuất rồi là hết rồi. Cái vấn đề...
Không, hồi đó giờ nó chưa thấy lệnh trục xuất. Nó chỉ mất chứ tạo không thôi. Xin thẻ xanh là sở 3 năm nay sở chú không cho luôn.
Là tại vì chắc là bị trục xuất rồi. Okay. Khi bị trục xuất rồi người ta xin lại thẻ xanh nhưng mà bị từ chối nữa là tại vì bị trục xuất rồi. Yeah. Nếu mà phải đoán.
Rồi bây giờ là yeah. Nó đang ở tù làm sao?
Bỏ ở tù thì ở tù thôi, tòa án của hình sự người ta xét xử bắt bỏ tù bao lâu đó, có thể là 6 tháng, 5, 6 năm, 10 năm không biết. Nhưng mà cái chuyện hình sự là mình chuyện hình sự, cái chuyện là trục xuất đó, thì nếu phải đoán mà bị trục xuất rồi. Mà nếu mà kỳ này, nếu mà chưa trục xuất, ví dụ như là chưa trục xuất đi nha, ví dụ đây là đang có thẻ xanh bị mà đánh đập vậy, ok. Nếu mà tòa án xử nặng là felony mà bị kiểu mà đánh đập nặng mà xử trên một năm á, cái nó gọi là aggravated felony là tội nặng á, thì rất có thể là anh sẽ bị trục xuất nữa. Dạ, yeah, sẽ bị trục xuất. Dạ.
Dạ, bị nó quấn vợ bầm hay chưa hết. Nó quấn bây giờ vợ gãy hay mất hay ăn sưng, nó đạp cho bụng bả luôn.
Dạ.
Thôi bây giờ nó bị đánh nhiều lần, bây giờ khi này nó bị quá là nó mới kêu cảnh sát bắt nó đó.
Dạ, dạ, dạ. Thì không biết là bên hình sự người ta xử làm sao. Nhưng mà chắc thế nào người ta cũng xử. Dạ. Yeah.
Mà tới giờ là nó chưa cho thăm nuôi gì hết.
Dạ. Yeah.
Nó chỉ đi kiếm... Nó kiếm ở trong Kautikatara đó, nó gặp chỗ đó, biết chỗ tội đó, nó vô kiếm gặp tên cho thăm thôi. Còn ngoài ra tòa án không có ai cho thăm hết.
Dạ, dạ, dạ. Dạ, chắc là nặng á, dạ.
Yeah. Nè, bị đêm tối đó, bà già mới trình bày, quýnh bà mất này, rồi cảnh sát bắt bà cho hả ông chụp hình. Mà bà báo là nó sẽ chém dưới tường nhà. Rồi nó không có bằng lái xe luôn đó mà.
Dạ vâng, thì chắc là bên hình sự người ta alo. Sẽ xử. Dạ.
Dạ vâng, alo. Dạ vâng, tín hiệu tự nhiên sao không nghe được. Dạ vâng, thì cũng đúng lúc thì chương trình của chúng ta đến đây cũng tạm dừng rồi. Xin cảm ơn quý thính giả đã gọi điện thoại và tham gia vào chương trình buổi chiều hôm nay. Thanh Hùng và Bảo Bảo xin cảm ơn luật sư đã bỏ chút thời gian từ đầu năm hôm nay để đến cùng với chương trình. Cũng xin chúc luật sư trong năm mới nhiều sức khỏe và gia đình an khang thịnh vượng ạ.
Dạ vâng, Marco rất là cảm ơn anh Thanh Hùng và bà Bảo. Marco quá ngày nay là hai tay ha, luôn cũng happy new year.
Dạ, happy new year
luật sư. Anh Thanh Hùng và bà Bảo và anh em ở bên đài. Chúc quý vị của đài 1600 AM ở Sài Gòn Dallas năm mới sức khỏe, năm mới làm ăn phát tài.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư và xin hẹn luật sư chương trình này vào lần tới ạ.
Dạ vâng.